Chúng ta vui mừng trong sự nghe lời của Chúa và tiếp tục trong phần bài học của chúng ta, làm thế nào để sử dụng những ân tứ thiêng liêng trong phục vụ và cách nào để sống tối đa sử dụng và tác động ân tứ thiêng liêng. Trước khi chúng ta bắt đầu vào trong bài học và trong tiến trình của chúng ta, thì tôi có câu hỏi cho các anh chị em. Đó là khi mà chúng ta nói cái chữ tối đa và hết sức và gắng sức tới mức tột đỉnh, thì cái hình ảnh gì nó hiện ra trong đầu óc của mình, cái hình ảnh của ai làm điều gì, ai thực hiện điều gì mà mình thấy được là có cái chữ là gắng sức tối đa đến mức tột đỉnh, hết nghĩa là toàn vẹn tâm tình, mọi sự hy sinh, thì điều gì hiện ra trong đầu óc của mọi người chúng ta? Tôi không biết anh chị em sao, nhưng mà khi tôi tự hỏi mình cái chữ đó, thì tôi thấy cái người chạy đua đường dài, tôi thấy cái người mà lực sĩ mà nhấc cân lên ráng sức để mà khiêng cái gánh nặng, hay là những người muốn chạy nhảy cho cao. Nhưng mà trong đầu óc của chúng ta, có ai suy nghĩ tới người ngồi bên cạnh của mình không, hay là người trong hội thánh, hay là người thầy dạy trường chủ nhật nhóm nhỏ của mình, hay là mục sư, hay là những người ở trong cái tiến trình mà chúng ta đang học về sự tối đa sử dụng và tác động ân tứ thiêng liêng. Vì ở đây là cái hình ảnh mà Chúa muốn chúng ta thấy chính mình, chúng ta thấy trong hội thánh, và cách chúng ta đeo đuổi cái sự sử dụng tối đa và cách tác động tối đa ân tứ thiêng liêng đến tới mức tột đỉnh ở trong khả năng mà Chúa dành cho chúng ta và trong sự ban cho của chúng ta. Cho nên chúng ta đi với trong bài học này với cái sự nhắc nhở đó, đó là cái hình ảnh mà Chúa muốn thấy trong hội thánh Chúa và trong đời sống của chúng ta. Đó là cái sự tột đỉnh, dâng trọn và đeo đuổi những cái phương tiện thuộc linh mà Chúa dành cho chúng ta để phục vụ hội thánh Chúa và công việc của Ngài. Chúng ta đến với Chúa. Lạy Chúa, cho chúng con có thể nghe để hiểu được chỗ đứng của Chúa ban cho chúng con, hiểu được sự ban cho lớn mà Ngài đã dành cho chúng con. Mức tột đỉnh, mức tối đa này không phải do sức của chúng con, nhưng do sự ban cho dồi dào của Chúa và sự dư dật của ân sủng Ngài. Cho chúng con nghe để thấy được phần việc mà Chúa giao phó cho mỗi người, cho chúng con bước vào trong sự thâm công yêu thương của Hội Thánh và đối với sự sẵn lòng vâng phục của chúng con để chúng con phục vụ Chúa trong Hội Thánh và qua Hội Thánh. Mà Chúa được sáng danh và công việc Chúa được thực hiện. Chúng con cảm ơn Chúa. Giúp chúng con lắng nghe, giúp chúng con hiểu, giúp chúng con làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Trong phần giảng bài thì chúng ta có thấy rằng chúng ta đã học xong hai cái phần lớn mà chúng ta đã ghi xuống. Là trong ân tứ thiêng liêng trong sự phục vụ đó, chúng ta muốn bước vào chỗ tối đa sử dụng và tác động ân tứ thiêng liêng. Thì chúng ta đã thiết lập là chúng ta phục vụ với ân tứ được ban cho, phục vụ với mức độ tột đỉnh. Và ở phía dưới sự mức độ tột đỉnh đó thì chúng ta có cái bảng liệt kê của 7 ân tứ mà, hay là 7 cái phương diện về ân tứ mà sứ đồ Phaolô ghi xuống để làm tiêu biểu đại diện cho những ân tứ trong hội thánh. Thì trong sự giảng dạy chúng ta đã nói là trong sự giảng dạy thì trọn đức tin. Hôm nay chúng ta sẽ học về trong sự phục vụ thì trọn chức vụ. Trong phục vụ trọn chức vụ. Và điểm thứ 3 là trong dạy dỗ thì trọn lẽ thật. Trong dạy dỗ trọn lẽ thật. Trong giảng dạy trọn đức tin. Trong phục vụ trọn chức vụ. Và trong dạy dỗ trọn lẽ thật. Rồi các phần còn lại là trong khuyên bảo trọn tấm lòng. Trong giúp đỡ trọn chân tình. Trong lãnh đạo trọn tâm huyết. Và trong thương xót trọn thỏa lòng. Chúng ta cũng sẽ học tới trong những lần tới. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần thứ 2 và thứ 3. Đó là trong phục vụ trọn chức vụ. Trong dạy dỗ trọn lẽ thật. Tôi muốn ăn lại một tí xíu về phục vụ với ân tứ được ban cho. Bắt đầu từ phần 1 đó thì sư đồ Phaolô viết một cách hết sức là rõ ràng. Bắt đầu từ câu số 6 thì ông nói là chúng ta có các sự ban cho khác nhau tùy theo ân đã ban cho chúng ta. Tức là chúng ta có sự ban cho của Chúa, và ông muốn kêu gọi chúng ta là nơi nào mà chúng ta được ban cho, với điều gì mà chúng ta được ban cho, nơi nào chúng ta được đặt để thì chúng ta hết lòng phục vụ Chúa nơi đó. Và chúng ta đã học là ân tứ của Chúa được ban cho trong hội thánh. Đó là vì chúng ta là thuộc về thân thể của Chúa, cho nên vì chúng ta ở trong thân thể của Chúa, chúng ta được sự ban cho để gây dựng thân thể của Chúa. Và đây là ân tứ thiêng liêng ban cho bởi ân điển Chúa, bởi sự chọn lựa của Chúa, và không tùy thuộc nơi chúng ta, không tùy thuộc nơi sự lựa chọn của chúng ta, cũng không tùy thuộc khả năng hay là xứng đáng của chúng ta, nhưng Chúa ban để chúng ta có thể sống cho Chúa, rồi phục vụ Ngài. Và ân tứ thiêng liêng mà chúng ta được nhắc nhở đó là không phải là điều mà chúng ta được ban cho với một cái tài năng thông thường, cái khả năng trong sự bình thường để có thể thực hiện, nhưng là chỗ mà được ban cho của sự bày tỏ Đức Thánh Linh, nghĩa là qua những cái phương tiện Chúa đặt để, những cái ân tứ mà Chúa đặt để trong đời sống của chúng ta, đó là phương tiện mà Chúa bày tỏ, Chúa ban cho sự bày tỏ của Đức Thánh Linh để làm công việc đời đời của Chúa. Cho nên để có thể phục vụ với ân tứ được ban cho thì chúng ta bắt đầu không phải nơi cái chuyện mình làm, nhưng trong cái sự liên hệ của chúng ta đối với Chúa và trong Đức Thánh Linh. Chúng ta nhắc nhở về vấn đề đời sống cầu nguyện, chúng ta nhắc nhở về đời sống học hỏi lời Kinh Thánh, chúng ta sống trong sự vâng phục Đức Thánh Linh, thì đó là nơi cái môi trường mà Đức Thánh Linh có thể tự do hoạt động, ban cho chúng ta sự bày tỏ của Chúa trong những phương tiện thuộc linh mà Chúa đã dành cho mỗi người để làm công việc của Chúa. Và đó là chỗ bắt đầu, không phải là nơi chuyện chúng ta làm, nhưng là nơi chúng ta là ai và trong sự liên hệ chúng ta đối với Chúa ra như thế nào. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói là chúng ta có những sự ban cho khác nhau và nhắc nhở rằng cái chỗ đứng của mỗi người chúng ta là chỗ đặc thù và Chúa sử dụng cho mỗi chúng ta một cách đặc thù, nơi Chúa đặt để, cho nên không ai có thể thay thế ai, và chúng ta có một nhiệm vụ rất là đặc thù, cho nên chỗ đứng của mình là chỗ trách nhiệm riêng của mình, và Chúa muốn chúng ta hiểu điều đó và thực hiện điều đó. Rồi phần số 2 đó thì chúng ta nói là phục vụ tới mức tột đỉnh. Thì ở trong cái cách mà sứ đồ Phaolô viết cái phần Kinh Thánh này thì ông đưa ra đó là sau khi đã nói rằng chúng ta phục vụ với những cái sự ban cho khác nhau tùy theo ơn mà Chúa đã ban cho chúng ta, tùy theo cái sự sắp xếp của Chúa và tùy theo đức tin mà Chúa đã phú cho từng người. Nghĩa là chúng ta ở đặt để nơi nào thì chúng ta được phục vụ nơi đó, chúng ta được ban cho những điều gì thì chúng ta sử dụng những điều đó cho ơn của Chúa. Nhưng mà ông nhắc nhở thêm là tùy theo cái mức độ, và cái sự mức độ này là một mức độ sự ban cho rất lớn, cho nên chúng ta muốn phục vụ tới mức tột đỉnh trong những điều mà Chúa ban cho. Và ông nhắc nhở điều đó thì ông nói rằng ai được ban cho ơn nói tiên tri thì hãy tập nói theo lượng đức tin, nghĩa là hãy nói hết sức trong cái lượng đức tin đó. Ai được gọi đến làm chức vụ thì hãy buộc mình và làm hết sức trong chức vụ. Ai dạy dỗ thì hãy chăm, hãy gắng sức, hãy làm cho tuyệt đối vào trong sự dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo thì hãy gánh việc khuyên bảo đó và làm một cách rõ ràng hết lòng. Ai bố thí thì lấy tất cả mọi sự rộng rãi, dư dật mà sống trong sự ban cho. Ai cai trị thì sống trong mọi sự siêng năng, công khó để mà cai trị cho hẳn hoi trước mặt Chúa. Và ai làm sự thương xót thì làm với tất cả lòng vui, làm với tất cả những cái sự dư dật mà Chúa dành cho mình. Cho nên cái hình ảnh của sự phục vụ tới mức tột đỉnh là một điều hết sức là rõ ràng, và cũng là cái sự gắn bó đòi hỏi và cái sự thách thức cho mỗi chúng ta. Điều mà sứ đồ Phaolô cũng nhắc nhở đó là ông nói là mỗi người đã nhận biết rằng mình có sự ban cho thì khám phá cái sự ban cho đó và gọi là get busy, hãy đứng vào cái chỗ mà thực hiện những điều mà Chúa được ban cho. Nếu mà chúng ta được ban cho điều này thì hãy thực hiện điều đó. Nếu được ban cho cái ân tứ này thì hãy làm ân tứ đó. Nếu được đặt để vào chỗ này thì hãy sống chỗ đó. Nghĩa là cái chỗ nào đó thì sau khi chúng ta đã dâng thân thể mình làm của lễ thánh, làm của lễ thánh trước mặt Chúa trong câu 1, câu 2, sống đẹp lòng Chúa, không làm theo đời này, được đổi mới bởi tâm thần mình. Và sau khi chúng ta đã thẩm định rằng chúng ta thuộc trong thân thể Chúa và sự ban cho của trong thân thể Chúa được rõ ràng, và hiểu rằng mình đã được ban cho một chỗ đứng đặc thù trong ơn Chúa, thì mình làm gì kế tiếp? Ông nói thì là mình sống trong những sự ban cho đó. Mình không ngồi yên, mình không ngồi chờ, mình không có tà, mình hết lòng hết sức để làm. Cho nên ai được cái này thì phải làm cái này, ai được cái gì thì phải làm cái đó, ai được điều gì ban cho thì phải làm hết sức mình để thành đạt được những điều đó. Cho nên chúng ta nói là chúng ta phục vụ tới mức tột đỉnh trong ân điển Chúa. Rồi ông đưa ra cái thí dụ về trong cái ân tứ đầu tiên, đó là trong sự giảng dạy. Ông nói ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Thì chúng ta nói trong trong cái ân tứ của sự nói tiên tri đó là nói trước công chúng, trong cái sự nói tiên tri đó, nói để gây dựng hội thánh, nói với những người tin Chúa, nói trong sự dạy dỗ của lời của Chúa. Thì trong cái ý nghĩa của nói tiên tri thì nó có hai phần, tức là nói những sự báo trước những sự sẽ tới, và tuyên rao những điều mà Chúa muốn dạy dỗ, foretell. Thì cái phần của tuyên bố những điều sẽ xảy đến hay là những điều mặc khải mới thì những điều đó đã chấm dứt rồi, cái tiến trình của sự mặc khải đã xong. Sách Khải Khải Huyền có nói rằng không ai cộng thêm những điều gì vào trong trong sách Kinh Thánh, và vì sự mặc khải đã được đóng lại, đã làm cho xong, cũng không ai bớt đi những điều mà Chúa đã ban cho, mà Chúa đã mặc khải. Cho nên hiện tại thì bây giờ trong vấn đề của sự nói tiên tri này không có nói thêm những điều mới nữa, không có sự mặc khải mới, chỉ có những điều mà đã được mặc khải và sự giải bày của sự mặc khải đó mà thôi. Thì như chúng ta đã nhắc nhở là nếu có ai mà nói rằng tôi có khải tượng mới, tôi có sự ban cho mới, tôi mới nghe được sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh hay là của sự hiện ra của Chúa Giêsu hay những điều đó, thì chúng ta biết rằng họ là tiên tri giả và họ đi vào trong chỗ sai trật. Nhưng mà ở đây thì nói rằng hãy nói theo lượng đức tin. Ai được ban cho nói tiên tri thì hãy tập nói theo lượng đức tin. Hãy ráng sức, hãy hết lòng để nói theo lượng đức tin. Thì chúng ta nói cái lượng đức tin này có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là đức tin trong lễ đạo, đức tin về những cái lễ đạo mà Chúa đã mặc khải. Thì gắng sức nói theo lượng đức tin, nói cho đúng, nói cho chính xác, nói không sai trật, nói với tất cả mọi cái sự trung tín rõ ràng về những cái sự ban cho đó. Thì chúng ta nhắc nhở trong Timothy đoạn 2 câu số 15, nhắc nhở về cái tiến trình này. Thì sứ đồ Phaolô nói cho Timothy và cũng nói cho tất cả những người sử dụng ân tứ đó, đó là hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng, giảng dạy lời của lẽ thật. Thì chúng ta nhắc nhở lần trước khi chúng ta học đó là cái không phải là lấy lòng ngay thẳng, nhưng mà lấy sự chính xác. Thì ở đây là cái hình ảnh của đo một cái góc vuông chính xác. Thì ông nói là hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy sự chính xác, giảng dạy lời của lẽ thật. Nghĩa là phải cho chính xác, phải cho rõ ràng, phải cho trung thực với lời của Chúa, không thêm không bớt, không thiếu sót, nhưng cho đầy đủ trọn vẹn. Thì chúng ta thấy rõ ràng đó là cái trách nhiệm của những người rao giảng lời của Chúa, nhưng cũng là trách nhiệm của những người nghe lời của Chúa nữa. Tại vì không phải là điều gì được rao giảng từ đằng sau tòa giảng đều là lời của Chúa, cho nên chúng ta phải thẩm định trên lời của Chúa, xem xét những lời được rao giảng có đúng theo lời Kinh Thánh hay không, có bày tỏ rõ ràng Kinh Thánh hay không, thì điều đó là cái trách nhiệm của người nghe nữa. Điểm thứ hai mà trong nói theo lượng đức tin ở đây thì sứ đồ Phaolô nói là cái lượng đức tin mà Chúa đong cho từng người ở trong cái khả năng mà Chúa ban cho để có thể sử dụng cái ân tứ mà Chúa dành cho. Thì trong cái chỗ đó nói về sự cố gắng, nói về sự kiên trì, nói về sự chuẩn bị. Thì sứ đồ Phaolô viết cho Timôthê thì ông nhắc điều này. Ông nói rằng ta răn bảo con rằng hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, này khuyên sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Ông nói là trong cái công việc mà mình giao phó đó không phải lúc nào cũng thuận tiện, cho nên phải giảng đạo, dầu bất luận gặp thời hay là không gặp thời. Rồi ông nói có trong thời gian đó, sẽ những người họ sẽ không nghe, họ nghe muốn ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư chung quanh mình bị tai không nghe lẽ thật, xoay hướng về chuyện huyễn. Tức là cái sự đáp ứng của những người nghe nó không có thích hợp, người ta chống nghịch, người ta bỏ đi, người ta ngừng lại, người ta không nghe nữa, thì mình làm gì? Ông nói nhưng con phải có tiết độ, nghĩa là phải có kỷ luật trong mọi sự, hãy chịu cực khổ làm việc của người giảng, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Nghĩa là dầu cái kết quả hay là sự phản ứng của đối tượng của mình như thế nào, thì cái trách nhiệm của mình đó là phải làm cho hết lòng, phải làm trong sự kỷ luật, phải làm trong sự chịu cực, chịu khổ, mà làm cho xong mọi chức vụ mà được dành cho. Thì đó cũng là lời khuyên không phải chỉ cho cái phần ân tứ này, nhưng mà cho lời khuyên của tất cả những ân tứ khác mà chúng ta học với nguyên tắc chung. Nhưng mà rõ ràng là nếu chúng ta được đặt để trong chỗ dạy dỗ lời của Chúa, giảng dạy lời của Chúa, thì vấn đề hết sức, làm hết lòng, tận dụng mọi thì giờ, mọi cơ hội để làm cho xong công việc của trách nhiệm của Chúa giao phó. Đó là điều hết sức là quan trọng và điều cần nhắc nhở tới. Bây giờ tới cái phần kế tiếp thì sứ đồ Phaolô nhắc tới cái điểm thứ hai. Đó là trong câu số 7, ông nói là ai được gọi đến làm chức vụ hãy buộc mình vào chức vụ. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho mỗi người chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri hãy tập nói theo lượng đức tin, ai được gọi đến làm chức vụ hãy buộc mình vào chức vụ. Thì ở đây chúng ta ghi xuống là trong phục vụ, trọn chức vụ. Nó cũng hơi khó hiểu một tí xíu, nhưng mà cái cách mà sứ đồ Phaolô viết thì ông viết như thế này là nếu phục vụ thì trong phục vụ. Cái chữ ông viết một cái câu rất là ngắn gọn, rất là vắn tắt. Ông nói là nếu phục vụ nghĩa là nếu chúng ta được gọi vào trong chức vụ của sự phục vụ thì phải làm cho trọn cái sự phục vụ đó, cho nên tôi dùng cái chữ là trong phục vụ thì làm trọn cái chức vụ trong cái sự sai phái đó. Thì trong cái ý nghĩa chính của cái sự phục vụ này, cái gốc của nó là chữ cái chữ dianokia, tức là cái chữ mà thường chúng ta dịch ra đó là cái chữ hầu bàn. Rồi cái này nói về cái phận sự của người đầy tớ, cái người hầu bàn thì được sử dụng rất là thông thường ở trong phần Kinh Thánh. Nghĩa là chờ đợi để mà hầu việc một người, chờ đợi để thi hành cái ý muốn của người đó, theo cái đòi hỏi của người đó hay là theo cái lệnh của người đó, thì gọi là cái sự hầu việc ở đây. Và nó có một cái hình ảnh của một cái sự đầu phục cá nhân hay là cái sự hạ mình cá nhân để mà hầu việc. Thì rõ ràng là khi chúng ta làm đầy tớ cho ai hay là chúng ta đứng hầu bàn cho ai thì mình chờ cái ý của người kia, mình thi hành cái ý của người đó, mình làm cho người đó được vui lòng, mình chăm chỉ để mà đáp ứng cái nhu cầu, cái đòi hỏi của cái người mà mình hầu việc. Thì đây là cái thái độ và đây là cái định nghĩa của cái ân tứ này. Cho nên ân tứ phục vụ được định nghĩa trong cái chỗ là một người hầu việc, một người hầu bàn, đáp ứng với lại cái nhu cầu, đáp ứng với lại cái sự đòi hỏi của những người khác. Thì chúng ta cũng làm lạ đó là mình có hiểu điều đó, nhưng mà mới nghe là mình đã thấy khó khăn rồi. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng chính Chúa Giêsu định nghĩa cái đời sống chức vụ của Chúa cũng trên cái căn bản này. Trong Mác đoạn 10 câu 45. Trong Mác đoạn 10 câu 45 thì Chúa tuyên bố cái nguyên tắc sống của đời sống phục vụ của Chúa. Và Chúa đòi hỏi tất cả những người theo Chúa phải đi theo. Thì Chúa nói như thế này: vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Con người chính là Chúa đã đến không phải để người ta hầu việc mình, không với cái mục đích để được hầu việc, không phải để cho người khác hầu việc mình. Nhưng Chúa đến để hầu việc người ta và hầu việc tới cái mức là phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Cho nên cái hình ảnh của sự phục vụ và cái nguyên tắc của sự phục vụ, cái sự làm đầy tớ, cái sự đứng hầu bàn, đây là điều mà Chúa nói, chính Chúa làm. Và chúng ta thấy cái hình ảnh của Chúa rửa chân cho các môn đồ, nó cũng bày tỏ cái điều, cái hình ảnh này một cách hết sức là rõ ràng trong cái kinh nghiệm của những người theo Chúa và trong cái sự hiểu biết của chúng ta đối với cái nguyên tắc này nữa. Nhưng mà tôi muốn chú ý thêm một tí xíu về cái chữ hầu việc, hầu bàn này. Ở trong Mác đoạn 1 câu 31, khi mà nói là khi mà Chúa chữa lành cho bà gia của Phi-rơ đó, thì bà đứng dậy hầu việc. Thì cái chữ hầu việc này có nghĩa là dọn cho Chúa và các môn đồ một bữa ăn, một cái sự rất là bình thường, rất là yên lặng, rất là nghĩa là coi như là không có gì là đặc sắc. Thì nó nằm ở trong cái định nghĩa này, đó là cái sự bình thường của cái sự hầu việc. Và trong Kinh Thánh thì cái chữ hầu việc, hầu bàn, làm công việc đáp ứng nhu cầu đó, nó được sử dụng rất nhiều. được đề cập trong Tân Ước tới khoảng chừng 75 lần để nói về cái sự hầu việc này. Cho nên cái chữ hầu việc này nó trở thành một cái căn bản để diễn đạt tất cả mọi sự hầu việc, tức là cái chữ hầu việc này nó nói lên cái thái độ căn bản của tất cả mọi sự sử dụng ân tứ nào sử dụng đều nằm ở trên cái căn bản của sự hầu việc, của sự hầu bàn với cái thái độ của người đầy tớ. Nhưng mà nhiều 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 chỗ thì cái chữ hầu bàn này hay là cái chữ phục vụ này được dịch qua là cái chức vụ hay là cái sự ban cho ministry hay là cái sự hầu việc của người được giao phó trách nhiệm những cái trọng trách trong Chúa, nhưng mà nó cũng mang cái ý nghĩa là hầu việc trong một cái thái độ của người đầy tớ mà thôi. Thì ngay cả cái chức vụ của các người chấp sự ở trong hội thánh thì cái chữ chấp sự này nó cũng ra từ cái căn bản này, ra từ cái chữ diakonos, nó cũng ra từ cái chữ hầu bàn, để chúng ta thấy được cái căn bản của cái chức vụ chấp sự là cái cương vị này nó nằm chỗ nào, thì chúng ta dỡ ra trong công vụ các sứ đồ đoạn số 6. Công vụ các sứ đồ đoạn số 6 câu 1 tới câu 4 thì nói về một cái nhu cầu rất là bình thường trong hội thánh. Nó ra một cái sự xích mích ở trong hội thánh thì rõ hơn, và cái sự đáp ứng nhu cầu này nó thành ra một cái chức vụ trong cái sự lãnh đạo hội thánh, trong cái sự đáp ứng nhu cầu của hội thánh. Trong lúc đó, bởi một số môn đồ càng thêm lên, nên người Hellenic phàn nàn nghịch cùng người Hebrew vì những người quá bùa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng: bỏ sự dạy đạo của Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho, còn chúng ta sẽ cứ lo việc cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Ở đây định nghĩa cái sự lo việc bàn tiệc, tức là trong cái sự đáp ứng cái nhu cầu, được dùng trong cái chữ là lo việc bàn tiệc, và ở đây thiết lập một cái hệ thống tổ chức ở trong hội thánh để đáp ứng những nhu cầu này. Thì ở đây cái nhu cầu đó là một số người quá bụa, người Hellenic bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày đó. Thì bây giờ các sứ đồ kêu gọi là trong hội thánh là những người nào có ơn tứ, và không phải là có khả năng, nhưng mà có ơn tứ và có sự thăm viếng của Đức Thánh Linh được bày tỏ ra trong đời sống của họ, thì đứng lên lãnh trách nhiệm này để có thể giao phó việc này cho, để đứng lên gánh vác cái công việc này. Cho nên chúng ta có thể nói rằng ở trong cái chữ là ai được gọi đến làm chức vụ thì nó có nhiều nghĩa, cho nhiều nghĩa rộng, tại vì cái chữ chức vụ này thì nhiều chức vụ lắm ở trong Kinh Thánh. Như chúng ta vừa nói xong đó là có 75 lần cái chữ này được dùng về chức vụ, về tất cả mọi sự hầu việc, cho nên nó bao gồm tất cả. Thì chúng ta có thể hiểu cái câu này là một cái câu nói chung là ai được gọi đến làm bất cứ chức vụ nào thì hãy buộc mình vào cái chức vụ đó. Nó cũng đúng nghĩa và nó cũng chính xác chứ không phải không, vì đó là cái nguyên tắc chung. Nhưng mà ở đây có lẽ cái chữ chức vụ này là cái chữ hầu việc trong cái phương diện của người chấp sự đứng ra lãnh cái trách nhiệm để lo tưởng cái công việc cho và cái nhu cầu của hội thánh, để mà phục vụ các anh chị em trong cái chỗ thiếu sót khó khăn hay là những cái nhu cầu cần kiếp của hội thánh. Cho nên nói nhiều hơn là về cái chỗ trách nhiệm của người lo tưởng đến người khác, nhận lấy cái nhu cầu của người khác làm cái chức vụ cho mình và đặt mình vào trong chỗ hầu việc, hầu bàn, đáp ứng nhu cầu. Và đó là ai được gọi vào trong cái chức vụ để giúp đỡ những người khác, đáp ứng nhu cầu của người khác, gặp đến cái sự khó khăn của người khác, khiêng những gánh nặng của người khác, thì hãy buộc mình, thì hãy sống, hãy thi hành cái chức vụ đó. Và nó đã nói trong cái hệ thống của người lãnh đạo trong cái ban ngành, hay là trong cái công việc hầu việc người khác đó, hoặc là cái sự đóng góp của từng cá nhân. Thì nhưng mà ở đây nói về cái sự gánh vác nhu cầu của người khác. Cho nên ở đây khi nói rằng vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Giao việc gì? Giao việc hầu bàn, giao việc đáp ứng nhu cầu. Như vậy thì cái vấn đề ai được gọi đến làm chức vụ thì như chúng ta nói có thể là trong mọi chức vụ, trong mọi ân tứ thì hãy buộc mình vào mọi chức vụ đó và trong những ân tứ đó. Nhưng đặc thù ở đây là ai được gọi đến cái chức vụ hầu bàn thì hãy buộc mình vào chức vụ hầu bàn đó, hãy làm cái công việc hầu bàn đó, công việc đáp ứng nhu cầu của anh chị em. Ở đây thì sư đồ Phaolô muốn nói thêm khi ông viết cái chữ là trong sự hầu việc thì nghĩa là nếu sự hầu việc thì trong sự hầu việc, đó là câu ông viết if serving in the serving, tức là ông muốn nhấn mạnh là ở đây là một cái công việc phục vụ. Thì cái sự phục vụ này phải được thi hành. Mình không có nói là phục vụ nếu mình chỉ ngồi đó nói, hay là mình ngồi đó tưởng tượng ai đó có nhu cầu với mình ngồi ở nhà mình tưởng tượng rằng mình giúp đỡ thì đâu có phải là cái sự thi hành đó. Nghĩa là nếu mình chỉ gọi là intention only, cái ý muốn hay ý định không, thì không gọi là cái sự hầu việc. Phải thấy ở trong chức vụ, phải thấy sự thi hành của sự chức vụ đó. Cho nên sư đồ Phaolô dùng cái cách ông nói là nếu được gọi vào trong chức vụ đáp ứng nhu cầu của người khác thì tôi muốn thấy anh em thi hành điều đó và thấy anh em đụng tới người khác, thấy anh em giao tiếp với người khác, thấy anh em gánh vác công việc của người khác, thấy anh em chạy đôn chạy đáo để khiêng những vấn đề và đáp ứng những nhu cầu. Tôi muốn thấy anh em trong chức vụ, tôi muốn thấy anh em làm chức vụ, tôi muốn thấy anh em thi hành chức vụ đó. Cho nên ông nói là không phải là chỉ buộc mình vào chức vụ là gánh vác mà thôi, nhưng trong cái chỗ là ai được gọi đến làm chức vụ thì hãy thi hành chức vụ, hãy sống động trong chức vụ, hãy cho thấy rằng mình đang sống cho chức vụ đó. Điều nữa mà chúng ta cũng muốn cộng thêm ở đây đó là trong cái dàn bài hay là trong cái phương cách mà sư đồ Phaolô viết cái bản liệt kê này đó, thì ông viết cái bản liệt kê này với lại cái ân tứ đầu tiên đó là ban cho nó tiên tri. Và ông giải thích mọi cái nguyên tắc để thi hành cái ân tứ đó. Hãy nói tập theo lượng đức tin. Rồi ông nối kế theo đó là tùy theo ân đã ban cho chúng ta trong câu số 6. Rồi ông nối kết với lại cái phần trong câu số 3 là y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Thì ông đã thiết lập đó là khi chúng ta thi hành cái ân tứ của sự giảng dạy đó thì chúng ta phải thi hành cái sự trọn thành hết mình. Phải dấn thân hết mình, phải giảng cho chính xác, phải giảng cho trung thực lời của Chúa, và phải cố gắng trong mọi phương diện, gặp thời hay không gặp thời, người ta nghe hay là người ta không nghe, người ta thích hay là không thích, người ta chấp nhận hay là khước từ, điều đó không có phải là chuyện quan trọng. Về phần con thì ông nói là con phải kỷ luật, con phải làm công việc, con phải dấn thân, không phải làm cho trọn vẹn và làm trọn tất cả mọi sự giao phó. Và ông nói điều đó làm việc trong sự nhận biết là Chúa sắp trở lại và Chúa sắp xét xử tất cả những người sống hay người chết trong cái dưới cái thẩm quyền tuyệt đối của Chúa. Thì đó là những điều mà ông thiết lập cho điểm thứ nhất cái ân tứ là nói tiên tri. Nhưng mà giống như là cái phần phía sau thì ông nói như trên ai được gọi đến làm chức vụ thì hãy buộc mình vào chức vụ như trên. Nghĩa là trong nó có cái hiểm ý là tất cả những gì đã được trình bày, cái nguyên tắc mà gọi là chủ động những cái điều phải làm ở trong cái ân tứ rao giảng nói tiên tri thì ở đây cũng trong thái độ đó. Nghĩa là cái người phục vụ thì cũng phải phục vụ hết lòng, phục vụ trong mọi cái hoàn cảnh mà mình được giao phó, gặp thời hay không gặp thời, được người ta thích hay là không thích, được người ta đáp ứng hay là không đáp ứng, được người ta khen hay là người ta chê cũng không thành vấn đề. Về phần con thì khi con được giao phó cái trách nhiệm của sự phục vụ này thì con phải hết lòng làm trọn trách nhiệm, kỷ luật trong thái độ, tận dụng mọi thì giờ để làm trọn phần sự của một người hầu việc mà Chúa đặt để trong hội thánh, để đụng tới nhu cầu của các anh chị em. Nghĩa là cái phần phục vụ tới mức tột đỉnh nó cũng nằm ở đây. Cho nên mình dùng cái chữ là trong phục vụ trọn chức vụ đó, cái chữ trọn đó nó muốn nhấn mạnh là cái mức tột đỉnh, cái mức hết lòng, cái mức hết sức đó nó thuộc về những người trong cái ân tứ này nữa. Nghĩa là mọi người ở trong cái ân tứ, dầu ở trong phần nào, trong bảy cái phần đại diện ân tứ này thì tất cả đều phục vụ với mức tột đỉnh. Cho nên cái ý mà ông thiết lập ở trong cái phần đầu ban cho nói tiên tri thì ông từ nơi đó, ở dưới có cái ý là như trên, như trên, như trên. Vì cái cách ông viết thì cách viết ngắn, cho nên những gì đã được thiết lập từ đầu thì nó sẽ áp dụng cho tất cả những điều đến từ phía sau đó. Ở đây thì ông cũng có cái sự quan tâm, mà trong cái sự quan tâm đó, trong bản tiếng Việt mình dịch rất là hay, đó là cái chữ hãy buộc mình vào chức vụ. Nghĩa là không phải là chỉ là hiểu là mình có chức vụ, hay là hiểu đây là sự kêu gọi mà mình phải gắng hết sức làm cái mức tột đỉnh, nhưng mà phải thi hành điều đó và đứng vào cái chỗ chọn trách nhiệm, chịu trách nhiệm với lại những cái nhu cầu của người khác, và buộc mình vào đó, giao phó mình vào đó, nhận lấy cái trách nhiệm đó là cho mình. Nghĩa là mình biết thì mình làm cho nó hết lòng hết sức, và làm như là cái chuyện cá nhân của mình, cái chuyện giao phó cho mình tự buộc mình vào, mình tự gánh mình vào, mình như là người mắc nợ vậy. Giống như sư đồ Phaolô nói, tôi nợ người dã man cũng như người rác, tôi nợ yêu thương. Thì ở đây cái chữ cũng vậy, là vì tôi biết đây là cái chức vụ của sự giao phó, nó nằm tới cái chỗ là đụng đến cái nhu cầu của anh chị em, cho nên tôi buộc mình vào đó, tôi gánh cái gánh của anh chị em như là chuyện của chính mình. Và nó đúng theo cái tinh thần như là lúc nãy chúng ta đọc trong Mác, đó là có người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta. Thì chúng ta được đặt để trong hội thánh, chúng ta được đặt để trong cái sự liên hệ với các anh chị em, không phải để được hầu việc, nhưng để hầu việc người khác. Chúng ta buộc mình vào chức vụ vì chúng ta buộc mình vào trong cái nguyên tắc sống giống Chúa Giêsu, đó là chúng ta không phải để người ta hầu việc mình, không phải đến để mà tận hưởng. Nhiều khi là mình đến để hưởng thụ chuyện thiêng liêng, và mình thấy đó là điều tốt lành. Chẳng hạn như bây giờ mình rất là yêu mến lời của Chúa, mình thích nhóm họp, mình thích ca hát, mình thích thờ phượng, mình đi vào trong cộng đồng dân Chúa và mình thấy rất là thỏa lòng, rất là vui sướng. Nhưng mà mình suy nghĩ ra thì thấy là mình toàn là được hầu việc, chứ còn mình chả hầu việc ai. Mình cũng không có dâng hiến hay là trọn vẹn, hay là dấn thân, hay là gánh vác chuyện gì, hay là đổ mồ hôi, hay là đổ huyết của mình, hay là những cái điều gọi là buộc mình vào chức vụ. Thì đây sứ đồ Phaolô nói là anh em phải hiểu một điều, đó là anh em được giao phó trách nhiệm hầu việc, thì anh em sống trong cái tinh thần hầu việc, buộc mình trong trách nhiệm hầu việc, thi hành cái chuyện hầu việc đó và làm cách lâu dài để được đẹp lòng Chúa và kết quả cho Chúa. Thì chúng ta có thể đang tới một cái phần mở rộng ra trong cái phần áp dụng một tí xíu, đó là khi chúng ta nói rằng như vậy thì chúng ta phải thi hành như thế nào để làm trọn cái chức vụ của sự hầu việc, của cái sự hầu bàn, của cái sự phục vụ, và chúng ta phải buộc mình vào chức vụ này như thế nào. Tại vì khi mà nói là phải ráng hết sức, rồi phải dấn thân, rồi phải đòi hỏi sự hy sinh, thì nó làm như là mình phải gắng sức hết mình, thì nó có cái sự gắng sức đó, cái sự đòi hỏi đó, nhưng mà nó không phải là ý riêng hay là sức riêng, hay là do cái sức của mình tự tạo hay là tự lấy ra trong cái khả năng riêng của mình. Cho nên chúng ta muốn dỡ ra ở trong sách Philip. Đây là phần kinh thánh mà tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục được anh em hướng dẫn học tiếp trong sách Philip đoạn số 2. Nhưng mà tôi muốn nêu ra ở đây bởi vì nó đang nói về một cái phần phục vụ nhu cầu của người khác. Và trong cái sự phục vụ nhu cầu của người khác thì ở đây đòi hỏi rằng chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đã có tất cả những cái sự ban cho dư dật của Chúa đầy đủ để có thể làm công việc đó. Và khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta làm một cách thỏa lòng và một cách đầy trọn trong cái sự ban cho của Chúa. Thành ra Philip đoạn số 2 Ông viết như thế này: vậy nếu trong Đấng Christ, thì chúng ta nhớ là cái chữ vậy nếu này không phải là vì vậy nếu mà không biết là có hay không. Vậy bởi vì anh em vậy nếu và chắc chắn là anh em đã có, cho nên cái chữ là vậy bởi vì. Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, vì nếu lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự trông cậy Thánh Linh, Thánh Linh có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm tình, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng tâm tình như Đấng Christ đã có. Thì ở đây nhắc nhở cho chúng ta đó là một khi chúng ta nhìn vào cái mô hình của Chúa là con người đã đến không phải vì để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta. Và chúng ta đứng vào trong chỗ đó thì chúng ta hỏi rằng làm thế nào để con hầu việc người ta. Thì ở đây sư đồ Phaolô chỉ ra đó là chúng ta đã có cái sự ban cho dư dật đầy đủ để có thể làm tròn những điều mà Chúa sai phái và Chúa đặt để trong đời sống của mình. Anh em có điều yên ủi trong Đấng Christ. Anh em có lòng yêu thương của sự cứu giúp. Anh em có sự thông công trong Đức Thánh Linh. Anh em có lòng yêu mến và lòng thương xót. Thì anh em có thể thi hành những điều này trong sự hiệp một, trong sự yêu thương, trong sự đồng tâm tư tưởng để làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Để làm cho tôi và vì tôi đại diện Chúa và tôi sống trong nguyên tắc của Chúa, cho nên làm cho tôi vui mừng trọn vẹn thì nó thẩm định và nó xác minh rằng anh em cũng đang làm cho Chúa được vui mừng. Thì ở đây là chú ý tới là đây là những điều mà mình đã được ban cho rồi. Trong ân điển mình đã có những cái khả năng, cái sự ban cho để thi hành cái công việc của chức vụ. Cho nên đây không phải là những điều ra từ nơi sức mình, ra từ cố gắng riêng của mình, nhưng mà cái điểm là nối kết với lại cái sự ban cho dồi dào của Chúa trong ân sủng. Khi mình cần cái sự yên ủi thì mình chạy đến với Chúa và mình có sự yên ủi, thì như vậy mình có thể ban cho sự yên ủi vì mình có lòng yêu thương từ của nơi Chúa, và từ nơi đó đem cái sự cứu giúp cho chính mình, cho nên mình có thể chia sẻ sự cứu giúp đó, có cái sự thông công nơi Đức Thánh Linh, có cái sự thông công làm việc với Đức Thánh Linh, thì chúng ta cũng có thể thông công với những người khác và chia sẻ cái sự thông công đó. Nghĩa là lòng yêu mến và lòng thương xót mình đã kinh nghiệm, cho nên mình vẫn có thể sống động trong sự yêu mến và thương xót đối với người khác. Thì nó tới cái điều gì? Nó tới một cái chỗ đó là chúng ta thực nghiệm điều đó bằng cách là chớ làm việc chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh. Nghĩa là chúng ta sau khi đã nhận biết rằng mình đã có một cái nguồn tài lực hỗ trợ ban cho dư dật từ nơi Chúa, thì cái điểm kế tiếp là mình phải chuyển động cái sự chú ý hay là cái điểm gốc nó không đặt trên mình và nhu cầu của mình nữa, nhưng là nó đặt trên người khác và nhu cầu của người khác. Thì ông nói là chớ làm việc chi vì sự lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nghĩa là cái chuyện chú ý đến mình nó gây ra cái sự là mình tranh đấu cho cái quyền lợi của mình, cái ý định của mình, cái ý thích của mình, hoặc là vì hư vinh, hoặc là vì cái điều mà mình thỏa mãn cho mình, cái điều mình ưa thích cho mình, điều mà nó làm cho mình thấy được thỏa lòng, được vinh hiển, được gọi là mát dạ. Thì tất cả những điều đó đều phải bỏ qua một bên, nghĩa là cái điểm gốc, the reference point, nó không được nối kết với mình nữa, nhưng mà nó phải nối kết với người khác. Thì sao? Hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Nghĩa là bây giờ không phải là tôn trọng trong cái chỗ là họ xứng đáng hơn mình, nhưng mà cái vấn đề là nhu cầu của họ nó trở thành cấp bách hơn là nhu cầu của mình. Cái điều quan tâm đối với họ thì nó trở thành cái thứ tự ưu tiên cao hơn là những điều quan tâm của mình. Đó là vì mình đã đem cái điểm gốc ra khỏi mình và đặt vào trong những người khác và những người xung quanh. Thì cái kết quả là gì? Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác. Thì ở nơi đó thì chúng ta thấy đây là cái định nghĩa của ân tứ phục vụ, ân tứ nâng đỡ nhau, đó là mình không chăm về lợi riêng của mình nữa, hay là không chăm về lợi riêng của mình như là một cái thứ tự ưu tiên, nhưng chăm về lợi kẻ khác, đặt để trong cái chỗ tiêu chuẩn của sự phục vụ đó là bây giờ mình không sống cho mình nhưng sống cho người khác. Nhưng mà điều cần thiết để hiểu đó là không ra từ cái sức riêng của mình, nhưng ra từ sự ban cho của Chúa. thì nó đòi hỏi, như mình nói, vì bởi vì đây là một cái ân tứ phục vụ, cho nên nó đòi hỏi một cái thái độ, sự phục vụ của người hầu việc. Thì chúng ta hiểu điều đó, nhưng mà chúng ta muốn đọc cái phần Kinh Thánh để hỏi là cái người hầu việc là làm cái gì, hay là cái thái độ phải ra làm sao. Thì ở trong Luca đoạn 17, câu 7 tới câu 10 có cái hình ảnh rất là rõ ràng. Ở đây thì nó nói về một người đầy tớ hầu việc chủ, nhưng mà đó là cái nguyên tắc mà chúng ta cần thấy. Thì Chúa nói trong trong Luca đoạn thứ 17 từ câu 7 trở đi, thì nói là ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn, khi ngoài đồng về biểu nó rằng hãy đến ngay mà ngồi ăn hay sao? Trái lại há không biểu nó rằng hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta cho đến chừng nào ta ăn uống xong, rồi sau người hãy ăn uống sao? Đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn nó chăng? Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm thì hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích, điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. Và đây là dạy về một cái thái độ là cái người hầu việc là cái người như thế này, cái người mà làm đầy tớ là cái người có cái thái độ như vậy. Thì mình có thể nói tôi có thể làm đầy tớ cho Chúa, tôi có thể hầu việc Chúa, nhưng mà ở đây mình nói là đây là cái chuyện liên hệ của tôi phải có với người khác thì cái chuyện bất khả thi. Nghĩa là hầu việc Chúa thì dễ, nhưng mà hầu việc Chúa mà là hầu việc người khác thì khó. Nhưng mà ở đây mình nói hầu việc Chúa là hầu việc làm sao, tức là hầu việc người khác, tại vì Chúa thì không có ở đây để mình có thể hầu việc đáp ứng những nhu cầu của Chúa, nhưng mà Chúa đặt để những người khác để chúng ta có thể thi hành cái tình thương và cái sự trách nhiệm đối với Chúa. Thì ở đây chúng ta thấy là đặt để cái người đầy tớ thì đặt để người chủ của mình trên hết, trước hết. Mình đi cày về, mình đi chăn về, đói bụng thì mình làm gì? Mình phải chờ để ông chủ ăn xong, phải dọn cho ông ăn rồi, thì rồi thắt lưng hầu ta cho đến chừng nào ta ăn uống xong, rồi sau ngươi sẽ ăn uống. Tức là cái thứ tự ưu tiên về nhu cầu của người khác, ý muốn của người khác, nó nằm trên cái thứ tự ưu tiên của mình, thì đó mới gọi là cái tinh thần hầu việc và cái chức vụ của sự hầu việc. Thứ hai đó là ở đây đặt câu hỏi, Chúa đặt câu hỏi rằng cái người làm đầy tớ thì có mong đợi cái sự cảm ơn không? Nghĩa là mình làm gì xong rồi phải mình đứng đó mình chờ để ông chủ cảm ơn xong thì mình mới thở nguyện. Nghĩa là dọn cho ông chủ ăn rồi cứ đứng đó chờ, không hỏi đứng đó làm gì vậy, nó con chờ ông chủ cảm ơn. Không nói đâu có chuyện đó, làm xong thì đứng chờ để mà làm tiếp, chứ còn không có làm xong để mà đứng chờ cảm ơn. Thì nó đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn nó chăng? Thì nó là không. Thì nó các ngươi cũng vậy, khi làm xong chuyện phải làm thì nói rằng tôi là đầy tớ vô ích, nghĩa là những chuyện tôi làm đó là vì đặc ân, vì nghĩa là làm như vậy cũng chưa đủ, xin cho các cơ hội làm thêm và xin cho làm tròn trách nhiệm hơn. Thì đó là cái thái độ của người hầu việc. Cho nên nói là ơn hầu việc là điều dễ dàng. Mình làm cái sự hầu việc giúp đỡ người khác mà được người khác cảm ơn, nhiều khi nó cũng là một cái sự thúc đẩy. Nhưng mà khi người khác coi thường hay là coi như pha, hay là nhiều khi chê bai, hay là thì mình phải làm cái thái độ nào? Mình nói là tôi là đệ tử vô ích, xin cho có cơ hội khác để hầu việc lại, để mà thực hiện lại cho nó hoàn chỉnh hơn. Cho nên ở đây nó bày tỏ ra cái thái độ ở trong Chúa và rõ ràng như vậy. Một cái khía cạnh nữa đó là đây là một cái điều mà chúng ta phải được trang bị để có thể hầu việc Chúa. Tại vì đây không phải là cái chuyện giúp đỡ nhau trong cái sức của con người, cho công việc của con người và kết quả của con người trong cái bệnh viện của gọi là tương thân tương ái giữa con người mà thôi. Nhưng đây là công việc của Thánh Linh, đây là ân tứ thiêng liêng để mà tối đa tác dụng cái tác động của ân tứ thiêng liêng. Đây là chuyện đời đời, đây là chuyện có kết quả mà chỉ có một mình Chúa được thực hiện. Cho nên chúng ta thấy là có những cái môi trường mà con người cũng lo tưởng đến nhau, có những cái hội đoàn mà nó cũng chăm sóc những nhu cầu, nhưng mà đây không phải là cái công việc thiêng liêng. Cho nên nó phải là một cái căn bản thiêng liêng, nó phải trên cái sự xoáy động thiêng liêng. Và điều đó phải qua lời của Chúa. Còn nếu không đó thì chúng ta sẽ rất dễ để mà sai trật. Cho nên ở trong Ê-phê-sô đoạn số 4 câu số 11 thì giải thích cho chúng ta là làm thế nào để làm chọn cái chức vụ chức vị buộc mình vào chức vụ như thế này. Thì đoạn 4 câu số 11, 12 thì nói như thế này: ấy chính Ngài, tức là chính Chúa Jesus Christ, đã cho người này làm sứ đồ, cái kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, cái khác làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể của Đấng Christ. Nghĩa là Chúa giao những người để mà dạy lời Chúa, thì từ nơi đó thì các thánh đồ mới được trọn vẹn về công việc của chức dịch. Những người thánh đồ mới được trang bị để có thể thi hành những chức dịch đem đến sự gây dựng thân thể của Đấng Christ. Nghĩa là phải có lời của Chúa và phải trên cái căn bản của lời của Chúa thì chúng ta mới, như chúng ta mới nói là có sự đổi mới, biến hóa của tâm thần mình. Lúc đó mới chúng ta mới có thể biết được ý muốn tốt lành, đẹp lòng của Đức Chúa Trời, trọn vẹn của Đức Chúa Trời là như thế nào. Phải có lời của Chúa thì chúng ta mới không có tư tưởng cao quá lẻ, mới có tâm tình tầm thường. Phải có lời của Chúa chúng ta mới có thể đặt những người khác tôn trọng hơn mình. Còn không đó thì chúng ta cũng phục vụ, nhưng mà chúng ta phục vụ với cái động cơ cá nhân của sức riêng. Và gọi là chúng ta lèo lái trong sự phục vụ người khác, nhưng mà với cái mục đích là cho sự vinh hiển của mình. Ở cái chỗ là mình thấy nhiều khi mình phục vụ ai đó hay là mình giúp đỡ ai đó xong, mình về, mình đi trên đường về, mình nói: chà, bữa nay mình cũng có ít quá, hay là mình cũng khiêm nhường quá, mình cũng dấn thân quá, mình có cố gắng. Mình không nói thẳng ra như vậy, nhưng mình thỏa lòng trên cái những cái thành đạt đó, thì lời Chúa phải chinh phục chúng ta trong chỗ đó. Cho nên phải có sự hiểu biết lời Chúa, phải trên căn bản của lẽ thật của Chúa thì chúng ta mới có thể phục vụ cách rõ ràng. Và một cái điểm nữa thì ở đây cái sự phục vụ nó phải trở thành một cái gọi là một cái thói quen thuộc linh. Nó phải là có một cái thói quen thuộc linh. Cái hình ảnh này cho chúng ta thấy được ở trong Côrintô nhất đoạn 16 câu số 15. Sứ đồ Phaolô viết như thế này: hỡi các anh em, còn một lời dặn nữa, anh em biết nhà Safana là trái đầu mùa của xứ Achai, và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ. Hãy kính phục những người thế ấy và kính phục tất cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta. Cái chữ biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ thì dịch nó hơi thoát. Ở trong bản King James thì nói rằng: they have addicted themselves to the ministry of the saints. Họ đã trở thành nghiện và ghiền chức vụ hầu việc. Tôi thích cái ý đó, nghĩa là họ hầu việc và họ dấn thân cái hầu việc tới cái chỗ họ nghiện luôn, họ ghiền luôn cái sự hầu việc đó. Nghĩa là họ trở thành một cái thói quen, mà không hầu việc thì không được, không dấn thân thì không được, không có ban cho thì không được. Thấy nó thiếu, giống như cái người nghiện mà thiếu thuốc thì làm gì? Bức rất khó khăn và phải có thuốc thì mới được. Thì ở đây thì họ nghiện, họ ghiền cái chức vụ hầu việc, nghĩa là họ giao phó hết lòng hầu việc các thánh đồ, và nó trở thành một cái căn bản sống. Cho nên ông khuyên rằng những người thể ấy thì phải theo gương của họ kính phục cả mọi người làm việc, cũng khó nhọc đối với chúng ta. Cho nên chúng ta thấy trong cái phần này, ai được gọi đến làm chức vụ hay buộc mình vào chức vụ, nó có nhiều cái khía cạnh, nhưng mà nó rõ ràng cho chúng ta có một cái sự đòi hỏi của một cái sự thay đổi trong đời sống của mình. Đặc biệt là khi chúng ta nhận biết rằng mình có cái ơn mà Chúa giao phó trong sự lo tưởng cho người khác, trong sự giúp đỡ người khác, thì ông nói rằng ai được ban cho chức vụ, ai được gọi đến làm chức vụ thì hãy buộc mình vào chức vụ đó. Thì giống như trong công vụ đoạn 6 mà lúc nãy chúng ta đã đọc, thì các sứ đồ nói rằng có những cái nhu cầu trong hội thánh mà chúng ta cần sự giúp đỡ, lo không xuể, vừa lo nhiều trách nhiệm giảng dạy, lo nhiều vấn đề thì lo không xuể. Thì bây giờ ai là người có ân tứ trong sự lo toan giúp đỡ người khác, xin đứng lên, xin dấn thân, xin buộc mình vào chức vụ, thì có những người bằng lòng đứng lên và chúng ta thấy hội thánh được thay đổi và vấn đề được giải quyết, và hội thánh Jerusalem tiếp tục trong sự lớn lên ở đó. Thì ở đây cái câu kinh thánh này nó cũng giúp cho chúng ta, đó là ai có cái sự quan tâm đến người khác, hay là ai có thể đứng vào trong cái chỗ để phát huy cái ân tứ này thì hãy đứng lên, hãy nhận lấy trách nhiệm, hãy buộc mình vào trong cái chỗ đứng đó, thì công việc Chúa và sự ban cho của Chúa sẽ được dư dật cho hội thánh và càng thêm trong hội thánh. Thì xoay qua người bên cạnh mình nói là nhớ buộc mình, nhắc nhở cho nhau là phải nhớ buộc mình, buộc mình vào trong chức vụ đó. Và tôi cũng phải nói rằng phải buộc mình để nghe thêm chút xíu nữa. Nó hơi trễ, nhưng mà tại phần kia đã đến cái phần số 2 rồi, số 3 rồi mà không nói được thì nó sẽ bị so le, lần tới nói không biết nói làm sao. Cho nên chúng ta sẽ học tiếp cái phần kế tiếp, đó là trong phục vụ thì chọn chức vụ, bây giờ trong dạy dỗ thì chọn lẽ thật, trong dạy dỗ thì chọn lẽ thật. Ai được ơn nói tiên tri thì phải tập nói theo lượng đức tin, ai được gọi đến làm chức vụ thì hãy buộc mình vào chức vụ, ai dạy dỗ hãy chăm mà dạy dỗ. Ở đây ông nói rất đơn giản, ai dạy dỗ hãy chăm mà dạy dỗ. Thì ở đây ông đưa ra một cái khía cạnh nữa, một cái khía cạnh của ân tứ thứ ba đây là cái sự dạy dỗ. Và để có thể nắm được cái ý chính của ông thì tôi nói thêm là cái sự dạy dỗ này là sự dạy dỗ về lẽ thật, và phải làm cho hết sức hết lòng, cho nên phải trong sự dạy dỗ phải dạy trọn lẽ thật, đi trọn con đường của lẽ thật. Thì một lần nữa nó nằm ở dưới cái cách viết là tất cả những cái gì mà hàm ý ở phía trên bây giờ như trên giống như ở phía dưới, những điểm này thì điểm thứ hai này nó sẽ giống điểm thứ ba này giống điểm thứ hai nó sẽ giống điểm thứ nhất trong cái tinh thần của sự phục vụ ở đây. Nhưng mà tôi muốn chỉ ra một điều là có một cái sự thay đổi nhỏ mà trong bản tiếng Việt của mình có thể là hơi khó thấy. Tại vì khi ở trong bản tiếng Việt mình dịch đó là ai được ban cho nói tiên tri hãy tập nói theo lượng đức tin, ai được gọi đến làm chức vụ hãy buộc mình làm chức vụ, ai dạy dỗ hãy chăm mà dạy dỗ, thì thấy nó không có gì khác biệt lắm. Nhưng mà trong tiếng Anh hay là trong bản chính đó, thì là ai được ban ơn, ai có ơn, hay là cái chỗ ông nói là nếu là ơn nói tiên tri thì hãy tập nói theo lượng đức tin, nếu là ơn làm chức vụ thì hãy buộc mình vào chức vụ. Rồi bây giờ ông đổi thành ai dạy dỗ hay chăm mà dạy dỗ, nghĩa là ở trên điểm 1 với điểm 2 đó thì ông nói về cái danh từ để nói lên cái chức việc, đó là nếu là ơn nói tiên tri thì hãy nói theo lượng đức tin, nếu là ơn làm chức vụ thì hãy nói là hãy buộc mình vào chức vụ. Và bây giờ ông đổi qua, ông nói là ai dạy dỗ hay chăm mà dạy dỗ, tức là ông đang chuyển qua từ cái chỗ là cái công việc, rồi bây giờ ông chuyển qua cái người làm việc, để mà ông muốn nhấn mạnh một điều, đó là tôi không có đang nói về những cái trách nhiệm mà nó không dính líu tới ai. Tôi nói về những người phải nhận biết đây là trách nhiệm đụng tới chính mình, và chính mình được kêu gọi trong sự gánh vác này. Cho nên ông đang nói về cái nguyên tắc, cái nguyên tắc của sự thi hành tác động các ân tứ thiêng liêng. Thì bây giờ ông nói là trong cái nguyên tắc đó nó đụng tới con người, và bây giờ ông muốn chú ý là hễ mà ai, tức là cái con người nào được gánh vác trách nhiệm này thì đây là cái sự chú ý của con người đó. Và như chúng ta nói lúc nãy thì ai có ơn nói tiên tri trong sự giảng dạy thì giảng dạy hết lòng, người nào buộc mình vào trong chức vụ thì phải buộc mình trong hết lòng. Thì ở đây ông nói trong sự dạy dỗ thì phải chăm mà dạy dỗ, tức là những cái khía cạnh đòi hỏi phía trên là phải trung tín, hết lòng, phải gặp thời hay không gặp thời trong sự dạy dỗ này, phải dạy dỗ khi người ta thích hay là người ta không thích, khi người ta từ khước hay người ta chấp nhận, điều đó cũng không quan trọng. Với mình thì phải kỷ luật, làm trọn công việc, làm trọn trách nhiệm của một người thầy, một người được giao phó trách nhiệm dạy dỗ cho Chúa, với tất cả tâm lòng, với tất cả tâm huyết, với tất cả những sự cố gắng. Nhưng mà một điều cần phân biệt ở đây đó là và nó giúp cho chúng ta hiểu về cái tiến trình của sự dạy dỗ và cái công tác của sự dạy dỗ trong hội thánh cũng như người có ơn dạy dỗ. Cái câu hỏi là cái sự giảng dạy, gọi là ai có được ơn nói tiên tri mà chúng ta nói là ơn nói tiên tri là cái sự giảng dạy hay là cái sự công bố giảng dạy, thì bây giờ khác biệt với sự dạy dỗ như thế nào. Nếu mà chúng ta có thể phân biệt giữa cái chữ preaching and teaching, giữa cái sự giảng dạy và cái sự dạy dỗ, hai cái điều đó khác biệt ra sao. Thì chúng ta nói về ơn nói tiên tri thì nếu mà nói tổng quát thì chúng ta nói có cái ơn nói về những sự sẽ xảy ra, và có ơn tuyên bố những lẽ đạo của Chúa đòi hỏi chúng ta thi hành. Nhưng cái sự tuyên bố của những gì nó đã xảy ra thì không còn nữa vì lời Kinh Thánh đã thiết lập xong. Cho nên cái sự giảng dạy thì là công bố những gì Chúa muốn để thay đổi, để con người có thể đáp ứng và làm theo. Cho nên cái sự giảng dạy là có một cái sứ điệp để đem ra công bố, khuyến khích các người nghe để mà đáp ứng thi hành cái nguyên tắc của cái sự công bố đó của mình. Cái đó gọi là sự giảng dạy. Sự dạy dỗ thì nói về một cái tiến trình có cái hệ thống, dạy đi từng bước, đi từng lớp lang, đi từ lớp này đến lớp kia. Thì giống như là khi mình đi học thì mình đi từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, nó có cái tiến trình. Thì đó là cái tiến trình của sự dạy dỗ. Cho nên khi nói về sự dạy dỗ thì nói về một cái tiến trình, nói về một cái sự lớp lang, nói về một cái hệ thống. Thì nó khác hơn với cái sự giảng dạy. Thì giảng dạy chúng ta có thể nói là có một cái bài giảng mình giảng, và tất cả mọi điều thì nó nằm ở trong cái bài giảng đó để mà khuấy động, khuyến khích, thúc giục những người nghe. Nhưng mà cái dạy dỗ là một cái tiến trình. Nó có hết lớp này thì tới lớp kia, hết cái khía cạnh này tới cái khía cạnh khác. Nó là một cái tiến trình có hệ thống và đi từng lớp lang. Thì như vậy, trong cái vấn đề dạy dỗ này, nó có một cái âm hưởng rất là rõ ràng ở trong cái công việc của Hội Thánh. Đó là thứ nhất, là cái sự dạy dỗ này nó chỉ có thể áp dụng cách hiệu quả cho những người đã tin Chúa. Cái đối tượng của sự dạy dỗ là cho những người tin Chúa. Tại vì nếu mà mình, những người chưa tin Chúa mà mình đưa họ vào trong một cái sự học hỏi lớp lang của lời Kinh Thánh, đi từ lẽ đạo này đến lẽ đạo kia, đi từ cái mức này tới mức nào, mà họ chưa tin Chúa thì họ đâu sao mà học được, họ đâu sao biết được để mà tin Chúa. Cho nên những người mà chưa tin Chúa thì phải giảng đạo tin lành, đem sứ điệp của tin lành để họ có thể tin nhận Chúa. Thì sau khi tin nhận Chúa thì sẽ đem vào trong sự dạy dỗ, tiến trình dạy dỗ có lớp lang, có hệ thống. Cho nên chúng ta có thể nói rằng mình giảng cho người chưa tin, và mình dạy cho những người đã tin. Và hai điều đó nó giúp cho chúng ta suy nghĩ về cái công việc của Hội Thánh. Đó là chúng ta có thể, chúng ta như vừa nói xong, mình không thể dạy tiến trình lâu dài cho người chưa tin Chúa, nhưng mà mình cũng không thể chỉ giảng cho người tin Chúa mà thôi. Tại vì nếu mà chỉ giảng hết bài này đến bài kia, hết thúc giục điều chuyện này chuyện nọ, mình có thể làm họ hăng hái, mình có thể làm cho họ thức tỉnh, họ muốn nôn nã đáp ứng. Nhưng mà nếu mà không có cái căn bản lời Chúa, không có cái sự hiểu biết về nguyên tắc, không có một cái sự gọi là được đổi mới bởi tâm thần mình qua lời của Chúa, vì có cái hệ thống dạy dỗ, thì họ không làm được gì, không làm gì được, họ vẫn như con đỏ, họ cũng không có khả năng đáp ứng. Và khi hiểu cái nguyên tắc này thì nó đụng tới cái phương cách mà chúng ta sống động ở trong Hội Thánh và thi hành cái công việc lời Chúa trong Hội Thánh. Đó là cái vấn đề chính yếu trong Hội Thánh, là sự dạy dỗ lời Chúa. Chính yếu trong Hội Thánh là cái tiến trình dạy dỗ có lớp lang, có hệ thống, có trên, có dưới, có một cái sự phát huy rõ ràng, có cái hệ thống lâu dài. Và có cái sự dấn thân lâu dài ở đây, và cái sự dạy dỗ là trách nhiệm mà Chúa giao cho Hội Thánh. Thì chúng ta có thể bắt đầu với cái gọi là cái đại mạng lệnh của Chúa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu số 18-20 đó, thì nói như thế này: hết cả quyền phép ở trên trời dưới đất đã giao cho ta, và hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở với các ngươi cho luôn luôn đến tận thế. Chúng ta biết đại mạng lệnh của Chúa giao phó cho Hội Thánh Chúa là chúng ta đi thi hành, làm làm môn dân trở nên môn đồ của Chúa, và cái cách là đi đến với những người chưa tin, giảng tin lành, sứ điệp tin lành để họ có thể tin, rồi giúp họ có thể dấn thân với Chúa trong sự tin nhận Chúa và dấn thân với hội thánh qua phép báp têm. Rồi sau đó thì làm gì? Dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Tức là có một cái hệ thống dạy dỗ. Những điều mà ta đã truyền cho các ngươi là hệ thống dạy dỗ kinh thánh. Và tất cả mọi khía cạnh, tất cả các mọi lớp lang của lãi đạo kinh thánh phải được trình bày dạy dỗ ở đây. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái vấn đề dạy dỗ là vấn đề hết sức là căn bản của công việc Chúa giao cho hội thánh. Cho nên cái người có được ơn trong sự giảng dạy, trong sự dạy dỗ là một cái cơ cấu hết sức là quan trọng trong công việc của công việc của Chúa. Thì khi chúng ta đi vào trong sách Công vụ các sứ đồ thì chúng ta thấy rằng những hội thánh đầu tiên rõ ràng là thi hành cái chức vụ này, thi hành cái điều này ở trong cái hình ảnh của hội thánh đầu tiên trong Công vụ đoạn 2 câu 42. Công vụ đoạn 2 câu 42 thì nói rằng những người mà tin nhận Chúa đó thì bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bái bánh và sự cầu nguyện. Cái điểm đầu tiên đó là những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, bền lòng trong lời dạy của các sứ đồ, bền lòng tiếp tục ở dưới cái sự dạy dỗ của các sứ đồ. Nghĩa là nói lên một cái tiến trình học hỏi. Và ở đây chúng ta thấy là họ hội thánh đầu tiên thì họ gặp gỡ thường xuyên, nói là hàng ngày họ gặp gỡ nhau. Và trong cái chỗ gặp gỡ đó thì có một cái tiến trình học hỏi lời của Chúa theo sự dạy dỗ của các sứ đồ. Ở trong hội thánh Antioch là khi đại mạng lệnh của Chúa phát triển ra ngoài Jerusalem tới xứ Jude, tới xứ Samaria rồi đến cùng trái đất, đi ra cái xứ của dân ngoại, thì hội thánh Antioch trở thành cái trung tâm của truyền giáo. Thì làm thế nào để thiết lập một hội thánh sẵn sàng để làm công việc của Chúa, thì ở đây nó là ở đây dạy dỗ lâu dài, dạy dỗ nhiều người. Ba-na-ba là người lãnh đạo hội thánh thì đi tìm sứ đồ Phaolô, tức là Saulơ trong lúc đó, thì nói rằng tìm gặp rồi bạn đưa đến thành Antioch, trọn một năm hai người cùng nhóm với hội thánh dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành Antioch người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. Cái sự dạy dỗ ở trong hội thánh có thứ tự lớp lang, có tiến trình lâu dài là điều rất là quan trọng. Chúng ta thấy điều đó tại Corinto, sứ đồ Phaolô dạy trong một năm rưỡi ở Corinto. Chúng ta thấy điều đó xảy ra ở Epheso, sứ đồ Phaolô dạy ở đó trong vòng 2-3 năm. Thì như vậy thì khi mà chúng ta nói công việc của Chúa tại Anaheim thì chúng ta cũng phải nói rằng ở đây chúng ta cũng phải dấn thân trong sự dạy dỗ lời của Chúa, có lớp lang, có hệ thống, có tiến trình lâu dài. Thường ở đây nghe cái chữ lâu dài là hơi lo, nhưng mà nghĩa là trong một cái tiến trình mà nó đòi hỏi một cái sự huấn luyện có cơ cấu để mà lời của Chúa được thiết lập cách rõ ràng ở trong hội thánh, để mà thay đổi con dân Chúa, để mà đem tới cái sự biến hóa của sự đổi mới trong tâm thần của con dân Chúa, để mọi người có thể được sống động trong đức tin. Đây là điều hết sức là quan trọng. Và cái sự đòi hỏi cho một người lãnh đạo hội thánh, hay là một người đứng trong cái chỗ trong cái ban lãnh đạo hội thánh, thì một điều kinh thánh dạy đó là phải biết phải khéo dạy dỗ. Ở trong Timothée đoạn 3 câu 2 thì nói rằng người giám mục hay là người lãnh đạo hội thánh, người lo trách nhiệm trong hội thánh thì phải khéo dạy dỗ. Trong tiết đoạn 1 câu 9 thì nói rằng phải có thể dạy dỗ theo đạo lành và khuyên dỗ người khác, để bác lại kẻ chống trả. Trong đoạn 2 câu số 1 thì nói là phải dạy điều hiệp với đạo lành. Nghĩa là trong cái chức vụ của hội thánh, vấn đề dạy dỗ đạo lành, dạy dỗ theo hệ thống là một điều rất là quan trọng, và là một cái chức vụ hết sức là lớn. như chúng ta nói ở đây đó là trong cái cách mà sứ đồ viết là ai gọi đến để làm chức vụ hãy buộc mình vào chức vụ, rồi ai dạy dỗ hãy chăm mà dạy dỗ, thì ông nói cái người dạy dỗ này không phải là cái người đứng vào trong cái chỗ giảng dạy trong chức vụ của mục sư, nhưng mà là bất cứ người nào dạy dỗ thì nó nằm ở trong cái sự đòi hỏi của chức vụ hãy chăm mà dạy dỗ. Thì để tôi kết thúc bằng cái phần kinh thánh này, khi nói về cái chúng ta nói là sứ đồ Phaolô chú ý đến con người, cái người dạy dỗ, cái người dạy dỗ là ai đó, thì nó là ai dạy dỗ hay chăm mà dạy dỗ, thì cái người dạy dỗ này là ai, và cái những cái điều kiện hay là những cái cung cách đo lường cái sự hữu hiệu của đời sống và trong chức vụ thì đo lường như thế nào. Thì sứ đồ Phaolô đưa ra cái sự đo lường này cho Timôthê ở trong Timôthê nhất đoạn 4 câu 11 đến câu số 16. Chúng ta nhìn vào đây một tí. Ông nói là cái sự dạy dỗ hay là cái người đứng vào trong cái sự dạy dỗ, thì cái điều mình dạy dỗ nó không phân biệt ra hay là nó không có tách rời ra được với con người đứng dạy dỗ. Cái người dạy và cái điều dạy nó đi song song với nhau và nó nối kết với nhau. Cái ảnh hưởng nó đến vừa đến từ cái sự dạy và đến từ cái người dạy. Cho nên nếu chúng ta là cái người dạy lớp được chủ nhật hay là lớp nhóm nhỏ, hay là chúng ta giảng conversation, hay là chúng ta có sự ảnh hưởng trên một hai người khác, thì cái con người của chúng ta nó là cái căn bản của sự giảng dạy, của cái sự dạy dỗ đó, chứ không phải là chỉ là điều mà chúng ta nói không mà thôi. Câu 11, điều mà con phải rao truyền và dạy dỗ, kia là điều mà con phải rao truyền và dạy dỗ, chứ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin, sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ cho đến chừng ta đến. Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con là ơn bởi lời tiên tri, nhân cơ hội trưởng lão đặt tay mà ban cho con vậy. Hãy săn sóc, chuyên lo những sự đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Hãy giữ lấy chính mình con và sự dạy dỗ của con, phải bền đổ trong mọi sự đó. Vì làm như vậy thì con và cả ngay con sẽ được cứu. Tóm tắt trong những điều này có những nguyên tắc hết sức là quan trọng mà chúng ta có thể liệt kê ra đây để mà đáp ứng. Thứ nhất là ông nói rằng thi hành cái công việc mà Chúa giao phó con, hãy thi hành cái ân tứ mà Chúa giao cho con. Đây là điều con phải rao truyền và dạy dỗ. Con có ân tứ, con có trách nhiệm, đây là điều con phải thi hành. Rồi khi con thi hành thì con phải nhớ rằng cái đức hạnh của con là cái căn bản của sự dạy dỗ đó, hay là cái điểm tựa, hay là cái nền tảng để mà có thể thi hành cái công việc đó. Cho nên chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch để làm gương cho các tín đồ. Trong sự dạy dỗ phải có sự làm gương, và trong cái đó thì cái đức hạnh nó được bày tỏ ra trong nết làm, lời nói, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch. Tất cả những điều đó được làm nối kết chung với lại những cái sự dạy dỗ của chính mình. Rồi cái thời gian đầu tư để mà chuẩn bị cái trách nhiệm của mình, hãy chăm chỉ đọc sách, chăm chỉ trong sự khuyên bảo, dạy dỗ cho đến chừng ta đến. Trong cái sự chăm chỉ đó, rồi nếu mà mình lười biếng thì điều đó nó cũng sẽ được bày tỏ ra. Đừng bỏ quên ơn đã ban trong lòng con phải cẩn thận, đừng có làm nửa chừng, đừng có làm nửa mùa, đừng có bỏ quên, đừng có để cho nó trở thành cũ kỹ mà không được cái sự phát triển đó. Rồi phải hết lòng hết sức chăm chỉ, hãy săn sóc chuyên lo những sự đó để làm gì, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Nghĩa là cái sự tấn tới trưởng thành của một người đứng vào trong cái chỗ dạy dỗ, nó ảnh hưởng tới cái lời dạy của mình, nó ảnh hưởng tới cái ảnh hưởng của sự dạy dỗ của mình. Khi người ta nghe mình, không phải người ta chỉ nghe không mà thôi, người ta thấy mình và cái sự tiến tới, tấn tới trong đức tin, nó cũng là một cái, nó là cái căn bản của sự dạy dỗ, nó là cái sự nối kết quyền năng của sự dạy dỗ đằng sau đó. Sư đồ Phaolô nói con đừng quên điều đó. Rồi phải giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con phải sống cho không có sự mâu thuẫn giữa điều con dạy và điều và đời sống của con. Rồi con phải bền đổ trong mọi sự đó, như chúng ta nói phải hết lòng hết sức. Tại vì không phải lúc nào dạy người ta cũng nghe, không phải lúc nào mình hầu việc đều có sự đáp ứng thì làm sao? Gặp thời hay không gặp thời đều phải dạy dỗ, người ta nghe hay không đều phải dạy dỗ, người ta đáp ứng hay không đều phải dạy dỗ, phải bền đổ trong mọi sự đó. Thì cái kết quả là như thế nào? Là khi Đức Thánh Linh sử dụng cái ân tứ đó và cái môi trường đó trong cái sự của người dạy dỗ, chăm mà dạy dỗ, thì ông biết cái câu kết thúc là làm như vậy thì con và cả ngay con sẽ được cứu. Làm như vậy thì con sẽ bày tỏ ra cái sự cứu rỗi mà Chúa đang làm, mà sẽ kinh nghiệm được cái sự thay đổi trong đời sống của chính mình con. Và những người nghe con cũng sẽ được ảnh hưởng vào cái sự thay đổi đó, và hội thánh Chúa sẽ được gây dựng và công việc Chúa sẽ được thăng tiến. Thật ra chúng ta có nhiều điều để mà đáp ứng ở đây, nhưng mà để chúng ta có thể nối kết trong sự kết thúc ở đây thì chúng ta nhớ lên trong đời sống của mình là có những người mà Chúa giao phó để dạy dỗ mình trong tiến trình theo Chúa, và Chúa cũng giao phó chúng ta có những người mà chúng ta dạy dỗ để họ có thể trong sự tăng tiến theo Chúa. Cho nên trong giờ này thì chúng ta đáp ứng trong cái chỗ là hiểu biết rằng trong sự phục vụ thì trọn làm trọn chức vụ đó, và trong sự dạy dỗ thì làm trọn lẽ thật. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, chúng ta cầu nguyện cho những người đang dạy dỗ mình, chúng ta cầu nguyện cho những người mà mình đang có ảnh hưởng trên họ. Tức là chọn ra một tên của một người mà đang dạy dỗ mình, ảnh hưởng trên đời sống của mình, và chọn ra một người mà mình đang ảnh hưởng trên đời sống của người đó, và cầu nguyện để chúng ta nói rằng thưa Chúa, xin sử dụng con trong cái chỗ được gọi đến làm chức vụ, buộc mình vào trong chức vụ và được gọi đến trong sự dạy dỗ, thì sự dạy dỗ này được chăm lo một cách hết sức là rõ ràng và hết sức thành tâm, để Chúa có thể làm công việc của Chúa, ban cho sự mặc khải của, ban cho sự bày tỏ của Chúa, Thánh Linh của Ngài, để công việc của Chúa được thành đạt trong hội thánh và qua hội thánh và qua chính mình con. Cho nên xin anh chị em ngồi lại chung với nhau cầu nguyện cho những người đang dạy dỗ mình và những người mình đang dạy dỗ, để công việc này được thi hành trong Chúa trọn vẹn theo ơn tứ mà Chúa ban cho. Thì chúng ta sẽ trở lại trong sự cầu nguyện thập phương kết thúc.